Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu về đề tài học chết trước khi chết. Đức thầy Lương Sĩ Hằng thường nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật pháp rằng chúng ta học chết trước khi chết. Trong chương trình học hỏi và tiến hóa, phần hồn sống cũng học và khi lìa thế cũng tiếp tục học. Mỗi khóa đều đã được ấn định, cho nên sanh có ngày, chết có giờ. Và những trường hợp đặc biệt như bị giảm thọ hay được triển hạn thì ra sao? Thể xác này tuy tạm mượn nhưng rất quý vì thân người khó được, và là cơ duyên giúp chúng ta tiến hóa nhanh qua sự kích động và phản động của trần đời. Vậy khi mãn khóa ở thế gian chúng ta sẽ ra sao? Nếu chúng ta thấu hiểu thì chúng ta sẽ không còn bị cái chết đe dọa, mà chỉ biết bình tâm cố gắng tu luyện, vì chúng ta được học chết trước khi chết, để khi ra đi hắc bạch phân minh. Sau đây là những trích lược lời giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Xin mời các bạn lắng nghe.
Cho nên ở đây nó có hai cách chết. Người tu diệu sơ hồn pháp luân thiền định, nó sẽ chết đi tánh hư đặc sâu. Cái chết lúc bắt đầu vô tu. Hồi trước sân si giận hờn mà làm thét rồi chết đi hồi nào không hay. Cái tánh sân si không còn sống động trong tâm hồn của chúng ta. Chết đi là mất. Cái là cái chết của giai đoạn đạo. Cái chết giai đoạn thứ nhì, nhờ cái chết đi những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó, nó mới là xuất khỏi bản thể, hồn ly thể xác. Mà khi hồn ly thể xác á, hơi thở của chúng ta hình như không còn nữa, đi rồi trở về cái miệng khô hết, không còn nước miếng. Đó là xuất hồn khỏi bản thể. Cho nên chúng ta học chết trước khi chết. Cái chết ban đầu là chết cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ô dục ma mình đã và đang thờ phụng nó và quý báu nó, và bây giờ nó sẽ tiêu diệt bất cứ lúc nào mình không biết. Rồi đi tới trạng thái xuất hồn là hồn lìa khỏi thế xác, người thế gian kêu bằng chết. Nhưng mà chúng ta lại tiếp tục đi học đạo. Chết trước khi chết là người được tiếp tục đi học đạo. Còn người thế gian không biết cái chết của mình, tới giờ phút lâm chung hắc bạc bất phân minh, đó là cái chết để chờ quỷ sứ rước mà thôi.
Tại vì những cái trường hợp mà chết quang, thưa thầy, nếu mà có trường hợp anh ấy mặt sai mà anh chưa tới giờ mà anh chết như vậy là sao? Nếu mà cái là mất quân bình,
cái đó rất nhiều thì... cái chết quang là rất nhiều, vì những người đó không tuân luật lệ hiện hành ở thế gian thì cũng như là nó tự bỏ xác thôi, cũng như người tự tử chết, xác nó chưa đúng kỳ nó tự tử chết, nó cũng chết quang. Cho nên ở địa ngục có lập cái để chứa những người chết quang.
Còn nếu mà đụng xe mà chết mà chưa đúng
cũng lắm, vậy cũng là chết quang, cũng phải xuống đó chịu đựng, phải học cho đến ngày đúng lúc của mình.
Nhưng mà cái người đó người ta đâu có muốn chết thầy, tại
không không muốn chết. Accident lịch đâu có phải accident, nó đi ngược chiều, nó không giữ luật, nó là phản luật đời cũng như phản luật trời, thì nó phải chịu tội chứ. Nó cam nguyện đi chết như vậy mà không phải ông trời chỉ định cho nó. Ông trời chỉ định nó phải sống bao lâu, nhưng mà bây giờ nó sửa lại là nó làm cho nó chết.
Nó trái luật đi,
nó
đường
luật.
Nó chết.
Còn luật trời chưa đúng thì nó là quan, nhưng mà nó phải học.
Thầy có giải nghĩa là cái trường hợp mà cái anh mà chưa tới số mà ảnh đụng vô cái tai nạn đó mà ảnh chết thì ảnh chết quan. Còn ví dụ như nếu mà cái người đó thật sự tới số mà cũng đụng ở trong một tai nạn đó thì như vậy là ảnh đâu có phạm
được. Có cái người đó là bị người ta thưa rồi, nó bị phạt và giảm thọ, có bắt cho nó chết để xuống xử cái tội người ta đang thưa nó.
Dạ.
Tiền kiếp của nó.
Vậy là có đúng giờ không?
đúng giờ không, nó không đúng giờ, nhưng mà ở dưới Diêm Vương người ta giảm thọ mà người ta buộc nó phải đi giữ cái cuộc lịch sử đó. Tội nó nặng.
Cả hai đều có xuống chưa?
Cả hai đều xuống, mà nếu á nó chưa đúng tuổi giảm thọ mà nó chết quang á, nó có nhiều đứa nó khôn lắm. Nó không chịu đi xuống địa ngục. Cho nên ở thế gian có ma, có ma chết quang. Cho nên ở thế gian có xuất hiện. Nhiều khi cũng như căn nhà đó có con ma xuất hiện, người ta sợ lắm. Rồi một thời gian nào tại sao nó đi mất? Bởi vì người ta hiểu, người ta biết được, người ta lên ta bắt nó. Quỷ sứ lên bắt nó. Nhà nào cũng có ông thổ địa, ông thổ thần đó, ông báo cáo, ông biết được là ông báo cáo liền. Chết làm sao không về Việt Nam? Người nào chết phần hồn, nó bỏ xác rồi cái hồn nó đi về Việt Nam. Cái hồn nó là nguyên lai, cái vốn nó là Việt Nam. Và trật tự ông bà nó phải về. Cho nên bạn đạo vô vi chết 20 ngày đi về Việt Nam thả vàng thăm bất cứ người nào đi đi. Trong 20 ngày đó thôi. Mà từ ra mấy chú làm ác lợi đạo, lợi dụng cái đạo tạo đời là mấy chú đã bị cộng liền. Khi chết thì cộng liền.
Khi con nghe thầy giảng, con lắng nghe. Và nhưng mà so với cuốn mà niệm vũ khí á, thì dường như là trong đó khi những cái người mà gọi là tắt thở thì không còn cái khí âm dương nữa, thì quỷ vô thường sẽ tùy theo mức độ hoặc là có những cấp bậc của thần đến đó, hoặc là quỷ vô thường nên dẫn đi tùy theo tội trạng để đến xuống, hoặc đến một cái con đường, cái ngã phân ly, hoặc là đi lên hoặc đi xuống tùy theo cái vong linh đó nhìn cái mức sáng á. Nếu mà cái chân linh sáng thì đi lên được, còn nếu không thì rơi xuống địa ngục. Thì cái trường hợp này chúng ta thì giải làm sao? Thì con này nó chết mười mấy năm mà nó vẫn lẫn quẩn đó, thì cái địa ngục ở đâu? Mình không áp dụng vào cho nó
không? Cái này là con nít nó bị chết hoang mà con gặp được, cho nên nó ẩn trú trong đó, ẩn trú trong chị nó bảo bọc mà, cho nó không phải chết ngoài đường. Nếu mà chết mà không có ai bảo lãnh nó thì nghĩa là thổ địa thằng kia người ta dẫn đi, ta đưa nó xuống quan uổng thành đi. Còn cái này nó trốn nhập ngay vô trong cái xác chị vừa chết, chị ôm cái quần nó luôn và chị khóc, em về ở với chị, em về ở với chị, nó ở luôn.
Dạ, cái thứ hai nữa là khi mà trước sự chứng hiện diện của thầy và cô ma nó được chuyển từ cái người chị nó qua người rể của nó một cách dễ dàng như vậy, thì nó có quyền nào và nó có cái năng lực nào để nó thể chuyển nhập cái quá dễ dàng như vậy?
Nó chuyển được bởi vì nó đã từng ngủ với anh ở 11 năm. Sự liên hệ nguồn điểm đó nó chuyển qua mấy hộp.
Dạ. Kính thưa thầy, nếu mà cái trẻ non và nó có người rước nhập liền thì nó nhập vào anh nó. Còn những người mà không có kẻ rước thì xuống cái quần tự thành. Thì kính thưa thầy, là tại sao có những hồn ma bóng quế lãng vãng ở ngoài đường và để phá hết người?
Có một số tội nhẹ được phép lên đây, nhưng mà nó ở liền, nó không xuống, thì bữa sau nó mới bắt.
Dạ, con thành thật cảm ơn.
Có nhiều lắm, bây giờ những tội nhẹ, bây giờ, hiện tại bây giờ người ta mở ra những tội nhẹ lên trên trời. Mở lên nhiều lắm, không có chỗ chứa không? Cho nên, tập quen cho đi lên, nhưng mà nó nhập xác ăn ở luôn. Và những người bên giáo Phật cũng vậy, tu cũng là biến tu, xuống thời gian kim xác tu. Cũng nhập xác người cũng có. Các cõi đều có cái thứ lượng đó.
trường hợp cái người gọi đó, nhưng mà họ đã tái số động thái giáng sức.
Tái số thì cũng có thể, nếu mà mình đủ đông số người thì mình cũng có thể nhân cầu được, cũng có thể tiến hành. Cũng như bây giờ ông Cảnh ở Việt Nam đó, ổng thì đúng số, nhưng mà ổng lên ổng xin tôi cằn nhằn nhõng nhẽo, biết năm nay tôi phải chết, bởi vì ông Tám xin Quan Âm cho tôi 3 năm nữa để tôi tu. Tôi lớn tuổi rồi, giờ tôi mới gặp cái pháp này, tôi thật tâm tu bất cứ gia nào. Ông xin cho tôi chèo nhẹ một bên nữa, rồi tôi phải xin cho ông. Ông chuyển đúng 3 năm là rồi đó. Cho nên tới cái giờ mà đúng cái giờ chót đúng, ông tính ông nằm trên giường tính tôi vô thăm ông, đúng 3 năm rồi đó. Ông liệu lấy ông, tôi chỉ giữ cuốn băng này nghe thôi, để cho nó chết. Tôi không xin nữa, bởi tôi đã xin rồi, không xin nữa. Thì tới lúc đó hết. Nhưng mà cái đó làm để làm gì? Làm để cho bạn đạo hiểu rằng cái điển mình là vô cùng tận, và hồn của con người đâu có chết. Mà nếu mà Quan Âm chuẩn y cho triển hạn cái chuyện dễ, không phải chuyện khó của ngài. Nhưng mà mình thấy thì quan trọng lắm, chứ còn Quan Âm cho thì nó sống mấy năm rồi. À, nhưng mà cái người hành giả nó có thực tâm hay là không? À, xin rồi qua rồi, nó bậy nó bạ đi chơi nó bị lại cũng được. Nhưng mà mình không phải làm cái đó, lâu lâu làm một lần hai lần để cho bạn đạo ít để hiểu cái phần diễn của mình là vô giá. Chứ đừng có ngu dại mà nói tôi tu pháp này rồi tôi thua thiên hạ, không có thua ai hết đó. Thua ai hết á, chức lớn lắm trong đó chứ không nhỏ đâu. Nói tới chức sau đó chức mình lớn không có nhỏ.
Khi tu vô vi mà chưa đạt đến mức nào hết mà rủi lỡ đường mà chết thì không biết cái phần hồn đi về đâu. Đã hủng cái xin được đóng mắt sơ thầy thì... Xin thầy giảng cho được rõ cái phần hồn sẽ đi về đâu.
Cho nên muốn biết phần hồn đi về đâu, bây giờ đâu phần hồn đang quản lý cái xác này mà chưa biết, bây giờ muốn biết cái chuyện phần hồn sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta trở về tu để thấy rằng phận sự và nhiệm vụ chúng ta đang phục vụ cái thể xác này là cái tâm thức các bạn đang phục vụ cái thể xác, đang giải tỏa những cái phiền não sai quấy mà chính bạn đã thu lượm vô làm cho chủ nhân ông bất ổn là cái vía. Thấy chưa? Cái vía nó hướng ngoại, nó chỉ thông vô thôi, mà cái hồn thì thọ lặn cái nghiệp. Cho nên chúng ta tu đây rồi lần lượt ta mới khám phá ra, thế ra sự rắc rối động loạn này không phải tôi, những phần lễ thuộc của tôi, mà do tôi phóng túng nó, thả lắm nó, và tôi không kiềm chế nó, cho nên nó làm bậy. Ngày nay tôi phải nhận, tôi phải lãnh đủ sự kích động của ngoại cảnh. Thì bây giờ tôi phải giải quyết chuyện này bằng cách nào? Tôi phải lấy từ tâm quát độ nó, để cho nó thấy rõ rằng nó còn có thể đi lên nữa, chứ không có giới hạn bao nhiêu đó mà hướng ngoại để tranh chấp làm gì. Cho nên nó bằng lòng nghe chủ nhân ông, lúc đó nó rút lui về hướng thượng, đồng đi với chủ nhân ông, tầm đạo mở chân lý cho nó tự thức. Cho nên các bạn nói tôi tu nửa chừng rồi tôi chết rồi tôi sẽ đi đâu? Ngày hôm nay các bạn ở thế xác này thì càng ngày mai mà chính bạn liệm bạn vô hố sâu thì ở hố sâu, mà bạn sửa cho nó thanh nhẹ rồi bạn ở được chỗ nào? Cho nên chúng ta tu là chúng ta bỏ động tìm tĩnh, không còn sự hoang mang nữa. Tôi tu nữa chừng rồi tôi chết rồi tôi đi đâu? Tôi đi, bạn đi theo trình độ của bạn thôi. Đó, bạn biết làm phước thì bạn sẽ giáng lâm luân hồi trong cái gia căn phước đức để sống, mà gia đăng đó lại có số người tu khá hơn bạn mới dẫn dắt bạn tu lên. Thấy chưa? Cho nên bạn có trình độ cương quyết giải thoát, xây dựng ý chí tôi vô cùng, thì bông nguyên tử xuống, bạn cũng đổ bộ lên trên chỗ thanh tịnh. Vì ý chí của bạn là bất diệt, và chỉ bạn thấy rõ là hồn mà bất diệt, tại sao bạn còn lo tương lai tôi sẽ đi đâu? Khởi điểm tốt gặt hai tốt, khởi điểm xấu gặt hai xấu. Bây giờ ngay bây giờ tôi phải xây dựng những khởi điểm tốt để tương lai tôi sẽ đổ bộ nơi chỗ tốt. Ngay bây giờ đây, các bạn hàng ngày mà đi nói xấu người ta, các
Các bạn chỉ gặp mặt họ là các bạn sợ. Thấy chưa? Mình khởi điểm xấu, mình gặp hại xấu, làm cho mình loạn tâm. Mà mình chỉ nói cái tốt của mọi người và xây dựng mọi người. Và chúng ta thấy rằng ta có cái kỹ thuật để chỉ cho mọi người tự thắp đèn lòng để tiến hóa. Thì cái từ tâm đó nó không bao giờ làm cho chúng ta dao động. Vì chúng ta không kích động bất cứ một ai. Chúng ta thương yêu, chúng ta thấy một gia đình không có hai nữa. Bao nhiêu tỷ người ở thế gian chứ một khu mà thôi, mắt mũi tai miệng và ngũ tạng như nhau, kể cả con thú. Cho nên sự thương yêu của chúng ta tràn ngập cả càn khôn vũ trụ. Rồi hỏi các bạn sẽ ngự vào đâu ở tương lai? Chắc bạn hiểu rồi. Tôi sẽ vị tha, tôi sẽ ở trong cái ngôi vị thương yêu và xây dựng. Sanh tử luân hồi không đến với bạn nữa. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, các bạn thấy rõ rồi. Định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Cây cối lớn và lụng tàn rồi hồi sinh mọc ra cây nhỏ. Luôn luôn liên tục trong chu trình tiến hóa cho đến lúc nó toàn tịnh toàn thanh. Thì nó mới hòa tan trong đại hồn và làm đại sự không ngừng nghỉ cứu độ chúng sanh. Cho nên tùy nơi trình độ của mọi hành giả, mà hành giả biết nung nấu điều này thì sự tiến hóa sẽ đạt tốt ở tương lai. Hạnh hy sinh cao chừng nào sẽ đạt cái thức sang suốt chừng này. Hy sinh những gì? Hy sinh những tánh hư tật xấu sẵn có của các bạn đi là đủ đạt quả. Nếu ôm cái tánh hư tật xấu thì các bạn tu một triệu kiếp nó cũng vậy thôi. Chúng ta hy sinh cái tánh hư tật xấu, cái tánh mê chấp, cái tánh ngại nghi, không chịu tự thức để đi, là tạo loạn động cho nội tâm mà thôi.
Cái vía thì luôn luôn khi mà xuống thế gian mà kết thanh, kết kết thai cái sầu, cái vía nó là thuộc chỗ đó rồi. Vía nó cắt diện phối hợp. Khi mà nó thành thai rồi là nó đã có thương trực ở đó. Còn cái hồn khi mà xuất ra rồi, sanh ra rồi, lúc ở trong đó nó cũng có la dạng. Nhưng mà khi mà sanh ra rồi mới thật sự đem hết tâm hồn. Đó là nó thuộc diện. Tôi nói là một cây hàng thọ, mà trong lúc nó chết rồi thì có người ta tới rước nó, mà lúc rước nó nếu nó tu nó được điền, còn nó không tu thì tự nhiên là có người ta rước nó, nghĩa là coi thế tùy theo cái khả năng của nó. Nếu mà nó thuộc diệt trược thì có cái thứ đầu ngựa, đầu này đầu kia, đầu trâu mà nó tới nó rước đi, như là lính tráng ở dưới địa phủ gì đó, nó rước đi thì cái đó là quy định rồi. Thì đưa nó xuống theo cái địa ngục nào nhận lãnh nó. Từ một số người có thể cái chỗ nào mà nhận lãnh nó thì nó được đi cái chỗ đó. Có tu mà thực tâm tu, chân chánh tu mới được ở bề trên chứng tỏ. Mà cũng phải cái đó là lúc khi tu gì vô gì thì lúc còn sống được đi xuống địa phủ trước. Rồi chết thì được đi. Ta rước tùy theo cái khả năng nó tiến tới từng nào thì cứ tới từng đó nó dễ dãi. Rồi chính cái vô vi này là mỗi đêm nó cũng đi được, thì tới lúc đó nó chết có gì đâu khó khăn, chính nó tự đi cũng phiền ai. Thì những người kêu bằng tu làm phước hiền lương thì đó nó có người độ cho nó, hả, cũng như những gì thầm thánh độ cho nó để nó đi lên đi cõi được nhẹ nhàng hơn để học tu. Trong bên lên đó là hưởng đâu, cũng tu cũng học tu vậy thôi. À, còn thì những người mà vô vi đây là nó phải tự đi, không có làm gì có nghĩa hết. Mình từ chối là đã có một con đường khác, mình tu mình đi lên đi, từ địa tiên đi lên thiên tiên, rồi từ thiên tiên mới qua Phật giới, không có cái gì khó vậy hết. Do sự quyết tâm của mọi người thôi. Cái nào sau này nó cũng phải làm việc hữu ích, nhưng mà làm việc siêu hay là
phạm thôi. Phật sự, Phật sự dạy đạo, muốn đi lên thì chỉ có Phật sự mới dạy được. Cách dạy là chỉ như ảnh hưởng. Ví dụ như tôi tới đó, nhưng mà tôi gặp đó, nhưng mà tôi nói chuyện nó không được, thì người ta phải bỏ đi. Tôi về tôi phải suy tư tại sao tôi gặp tôi nói chuyện không được. Tôi về tôi cố gắng tu, rồi một ngày kia tiếp diện nói chuyện được. Chỉ phần ảnh hưởng thôi, không có nói năng. Không về không được, bởi vì cái cơ thể còn chưa hoàn tất công tác của nó. Nhiều người cũng muốn, như tôi chẳng hạn, muốn đi luôn nhưng mà không được, phải trở về. Vì nó chưa có xong cái nhiệm vụ. Thì công bằng đó ai nắm? Ngọc Hoàng Thượng Đế nắm. Nhiều lần tôi đã không muốn trở về, nhưng mà rốt cuộc tôi về tôi rõ là Ngọc Hoàng Thượng Đế không cho. Mình phải hoàn tất một khóa rồi mới được đi lên trên.
Thì những người tu muộn như vậy đó mà hội Đông Hoa đó khóa sổ rồi, lúc đó người có được tu tiếp không?
Được chứ, bởi vì nghĩa là hội Đông Hoa đâu có phải phán xét cho những người ở thế gian, nhưng mà kể cả địa ngục chứ. Những người nào mà được tu và chịu thức tâm thì được đi lên giữ hết. Tu rồi hết chứ,
nó sẵn sàng dữ lắm thì chắc cũng mà xuống địa ngục.
Ai cũng phải qua hết, chết thì cũng phải qua. Chứ không phải nên tôi tu được khỏi qua. Cho nên tôi mang áo tu rồi tôi đi đua mà. Đâu có được. Phải qua, mà qua đó nó lập anh còn tội là xin anh ở lại, không có nói nữa. Học hết cái khóa đó mới lên.
Để khóa sổ với những người mà tu trễ, tu sau rồi cũng...
Tu sau rồi họ không phải không có tu cái pháp này, nhưng mà cái tâm họ tốt. Họ đã tu nhiều kiếp rồi.
Không phải không có cái pháp này, nhưng mà từ sau trước khi họ đông hoa khóa sổ.
Không sao, họ có tâm là bề trên chứng tâm chứ đâu phải chứng pháp. Cái người đó có tâm, mà cái tâm ta đã tu nhiều kiếp, ta tu cả trăm kiếp, bây giờ ta gặp vô gì ta tu chút xíu thôi là cũng được rước rồi. Không có phải là cái vấn đề nhiều người cứ theo cái pháp vô gì mà cứ nói dốc không là không có tu. Cái đó là miễn chứng đi.
Bây giờ con người cái mạng sống nó rất ngắn, và nó là đã làm tội ác tài trời, phân tán ra cây cỏ, phân bón, mới tập tầm làm trở lại thể xác nhỏ bé, mà cũng mang cái sự ác độc để dưới khắp các nơi. Cho nên sanh đó thì chết có giờ, khi nó chết rồi thì nó phải quy tụ một mối để nó được tiến qua theo trình độ của nó. Muối cũng vậy, chết cũng phải xuống nơi của nó rồi hội tụ mới có cái quy hộp, bởi vì lực lượng điện của nó quá ít, chỉ nhiều mới đi được một khối, chút đỉnh nhít chút xíu thôi, nhít từng đất. Cho nên chúng ta có cái thể xác này suy tính ra theo Thượng Đế giảng cho chúng ta thấy bảy nguyên thành. Trước kia chúng ta cũng bị tàn rã đủ thứ hết rồi, mà hội tụ cái mấy ức niên của thành con người là vậy.
Nhưng mà sao nó lại chết, nó lại nằm theo hình một vòng tròn cùng?
Tại sao? Vì luồng điển mà. Luồng điển quy hội mới rút nó được. Cho nên cái lục qua sanh để chuyển qua cho nó cũng như mũi chết nguyên đám. Chết nhiều lắm chứ không phải được đâu. Mà mạng nó có mấy ngày thôi.
Còn thiền đa tạng, sự đa tạng của thầy, sanh tới ngày, chết tới giờ là vậy.
Trong những người tu vô vi thầy, khi mà lâm chung thầy biết
hết rồi. Thầy gặp hết. Có tâm tu mà nó không có cái tâm tu, chú gặp tôi thì chỉ liếc cho rồi để đi. Cũng đi ngang để liếc.
điều lý mặt cầm tâm nói như thứ đệ tử ông mà ông tôi không có thứ đệ tử đó, thứ đệ tử thì cái tu cha tu ngày tu đêm mới là đệ tử tám tu mà là bí là tu người
có người kêu ba đó à mà đi ngang qua liếc ra rồi
liếc đó nó làm nó tạo tội mượn vui tạo tội mượn vui gì đi nói dốc rồi phản đạo mấy thằng đó là ghi hết rồi ghi hết thằng mà vô tu rồi phản đạo nó chán vô gì đó rồi cho nó chán thêm để nó sống với cái chán rồi nó biết ta nói đâu có đó chán cái nó sở thích của nó mà chán chồng chán thêm nhưng mà hết chán trở lại đường đi mênh mông phải cố gắng đi mới đi có mấy bước nữa thì chán chán thêm thì đời gác đời phính tâm trạng thay đổi tình dục gia tăng hại hại lấy bản thân run rẩy chết không kịp tối đó là phải thấy rõ ràng hơn cứu nổi nấu cơm mà đợi nó chỉ chơi mới 10 phút mà chưa chín thì chán mà tôi đổ rồi ráng chịu đó ba chục phút rồi không có cơm ăn à nói chuyện chán rồi ráng chịu cái luật nó rõ ràng mình muốn thì mình phải gánh đủ đánh đủ người thiền pháp đâu có là tại mình muốn như vậy nên vui chỉ dòm biết thôi thôi cái người mượn cái lời giảng của tôi tạo lên cái lý thuyết cũng nói vô gì tôi mới chưa nói rõ ràng trong băng vô vi lý thuyết và vô vi được tập hành hai cái khác nhau giảng rồi vô vi lý thuyết bắt đầu cũng đi đó cũng đi nói nhưng mà rồi đây người ta không tin nữa thì vô vi được thực hành thấy mình đi tới mà nó được à trời thương trời rước vô vi lý thuyết là rồi trò xuống kia là dính này. Anh chết dẫn đi vòng cũng như hai pháp đó là anh dính ấy. Hai pháp đó định dẫn đi địa ngục là cũng nghĩ chuyện tu mới được đi. Còn có nhiều đứa xuống địa ngục quảng là khóc đến đó thôi. Khóc theo người ta, hết hồn đi. Ta nghe đi tới đó là người ta vẫn giữ niềm tin niệm Phật người ta hoài. Cứ giữ tâm niệm Phật. Ta cũng thấy. Đi đâu cũng niệm Phật, đụng cái xe cái rầm mình đứng niệm Phật tâm mình tỉnh. Chết gì chết, phải không? Mình đụng cái rầm cái mình la làng theo chiếc xe hơi là loạn hết nè. Đi phân tán, trên Phật phân tán.
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp. Huống hồ gì chết mà không được cứu, còn sống mà vẫn được hỗ trợ, chết tại sao lại không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng lên chính mình mà hành sự đi.
Không có đầu thai đâu. Cái người mà chết mà không tỉnh táo mà mê đó là người đó đang tội rồi. Nó chỉ xuất ở dưới hai bàn chân mà thôi. Thì ở dưới địa ngục đó, nó có một cái cây trường thọ của mọi người. Mà cái cây nó đã bị héo rồi. Thì con ma con quỷ nó tới đó nó rước đi. Thì con quỷ nó dẫn đi. Là người đã làm những điều ác quá nhiều. Bị dẫn đi. Hành hạ.
Tức là cái phần hồn luôn ngay tức thì. Có cái
ngay
chỉ định rồi
mà những người bô lão không tu cái pháp này nhưng mà tới lớn tuổi rồi cái đầu y cũng mở cái hồi nó xuống mở bây giờ nó về phải mở à mà đối với đó là căn cơ nhẹ còn người ác ôn nó không có mở chỗ đó nha cho nên khi mà người chết mà chúng ta rờ cái đầu nóng tôi khi tới thanh giới còn rờ bàn chân nóng, có ta rước anh đi, nghe không?
Không có phải vì vấn đề đó, nhưng nó ngửi là ngửi chỗ đó. Nếu mà đàm con đàng hoàng thật làm cái gì, thành thành một cái tập quán xấu, lá ông sợ người ta ngủ không được đó. Cứ tự nhiên không có gì mà cứ khạc
con như vậy. Con muốn chắc chắn là trong người con không có ai mà nít mà trốn nữa, có cách nào?
Có đó, có tất cả đang núp trốn, con ăn những cái gì nó đang núp đang trốn đó, sợ chờ sự tiến hóa của con nó được hưởng. Như con ăn cái gì vô thì nó cũng vất vưởng vậy thôi, nhưng mà cái ý lực con mạnh thì con mới đem nó đi được, nó thoát ra bởi một cái ý lực của con. Về cái phần điển thanh của con nó đi theo, mà con còn cố chấp là nó đi theo, đừng cố chấp mà thôi. Khi mà nó thua, nó đầu hàng rồi, con mới nhai nó được cái gì nữa. Nhai được vô mà con không có đường lối dẫn dắt nó, làm sao nó tiến. Cho nên những người tu mà ăn cái gì thì những cái đó được phước. Mình làm pháp luân thường chuyển để nó chạy đều, khai mở, nó đi với hơi thở của người, mà người đâu có biết. Khi con người già chết là đi bằng hơi thở, con hiểu không? Thở một cái kỳ vậy sẽ đi mất, trước mắt thấy bằng hơi thở. Sự thanh tịnh ta mới thấy phần hồn nó sức khỏi sát.
Nha. Nhiều khi con cũng muốn thử, con nên nên giả sử chết là sao, mà thì con đứng thở một hồi, con thở một cái ra như thấy là mình chết thiệt, con nói là sao mà nó cũng không sức lại.
Con chưa tới lúc đó con muốn ở lại không được. Cho nên con phải để cái gì nó thích cái đi gì tự nhiên. Con giữ pháp, pháp người ta dạy mình. Làm gì, làm đúng để tự nhiên nó giải, nay giải chút, mai giải chút, rồi lâu nó mới thành tựu. Không phải một ngày mà làm được. Con nghe hay, con muốn, tôi rớt cái giếng, tôi nghe đấy, bay là bay lên khỏi, tới miệng giếng, không phải, không phải làm sao, cái ốc phải làm sao, mới bám được cái thành giếng, nó đi lên, trên miệng giếng được. Mà không, phải có một kỳ công. Bây giờ con đang bám thành giếng để đi lên miệng giếng. Những người tu ở đây vậy đó, không khác gì quá tiện. Nay nung đúc chút, mai nung đúc chút, sau này nó vừa nhắm mắt là nó phóng ra rồi. Cũng như cái quả tiện. Ra một cái không được. Không có khả năng. Nếu ra một cái đâu còn lục trời. Lục trời giam con đó. Con làm sao con tìm ra chi tiết một con đi, rồi con lúc đó con mới là để lại những cái gì cho người kế tiếp được đi. Cho nên ông Thích Ca, ông làm 49 ngày, ông nhịn đói 49 ngày. Thấy không? Ông nhôm cũng thấy kệ, ý lực ông nhất định vậy thôi, cho chết. Đó. Nhưng mà rồi cũng phục vụ chúng sanh. Ông làm một việc cho tất cả mọi việc.
Chết lúc này
Nó có cái tội của nó.
Còn về trên đó có bắt
như đâu có đâu không ạ. Tại nó tại cái tội của thằng kia mà liên hệ tới nó. Thì xuống quan uổng thành cũng học vậy thôi, ở thế gian cũng học, cái thế gian sướng chỗ nào đâu mà cầu nó sống. Thế kia nó cũng học, đây cũng học.
Nếu khi học không có gì khác thì nó có chi hết
không? Còn nó cũng học rồi. Ở đây học rồi để tự lập thôi. Người chán đời muốn chết hắt cho rồi, muốn nó được chết thì mừng không gì nữa. Để cho nó đi học vậy.
Nhưng mà vì cha mẹ với anh em không hiểu thì cũng còn biết.
Biết gì? Hỏi cho cha mẹ anh em cho hết. Biết gì? Ngu. Nhiều người chưa tới tuổi chết nó mới đề cái quan uổng thành đó. Xuống cái chỗ quan uổng ở đó được đi học. học nó đỡ, nó không cần khổ nhiều, nó cần mạnh nhiều. Tham chơi tham loạn ngang bước đường người ta vậy mà dám chạy ngược đó, người cảnh sát cũng bắt rồi, âm binh cũng bắt, sướng lắm, ta bắt được. Chạy tay mặt mình, chạy tay trái là quyết liền, bắt tuân luật. Thằng lái mô tô đó xuống tội nặng, phủ nó phạt gì đó. Ý hết xuống bắt lái, bắt lái xe và bắt thắng xe bằng chân đó, chết luôn, chảy máu luôn.
Để chuẩn bị cho người có tuổi, người già trước khi đi, nghĩa là chết được nhẹ nhàng thì mình nên làm sao?
Người đi, người già mất linh khí rồi, cái siêng năng niệm niệm Phật, siêng năng là chiếu năng. Và sau thì nó sẽ kết tổ chút đỉnh khí tinh trong Phật sẽ
thành ra tuổi trẻ,
tuổi trẻ thì quan trọng hơn, tuổi trẻ có linh khí dễ tu, dễ tiến, thực hành đúng là đi ra lo có gì khó lắm.
Để tuổi già,
rồi tuổi già mất linh khí sáng con nhiều quá, bây giờ mình thành tâm biết mình thì lúc chết cũng có đôi khi cũng có biết những người già thì chết.
Phải vấn thân vô trong con đường đạo. Mình đã vấn thân làm vợ, làm mẹ, làm người xã hội, bây giờ phải vấn thân vô trong đạo để đạt lại, khôi phục lại sự vân bình. Mình mới thật sự cống hiến quần sanh. Còn mình sợ sệt là không có làm gì được. Nhìn nhau chỉ có một cái chết thôi, nhưng mình tu là trong cái chết nó có cái sống. Thì chết cũng như sống, sống cũng như chết, không có gì quan trọng. Cái đó mình dẹp qua bên rồi, mình chỉ truy tầm cái chân lý là sự sáng suốt, để sử dụng bất cứ giờ phút nào, ở cõi nào. Dù mình không còn ở cái xác này, mình sẽ ở cõi nào bằng sự sáng suốt. Cái đó là cái quan trọng. Nay sống vậy chứ mai chết, thì phải chết sống là một không, khi mình hiểu rồi. Cũng trên đường truy tầm chân lý, trên đường học hỏi trong cơ tiến hóa của càn khôn vũ trụ sắp đặt, thì mình đâu có nao núng trước sự chết đâu. Không có nao núng trước sự chết thì không có nao núng trước sự đau khổ, trước sự buồn tuổi, không. Lúc nào cũng trung du hòa bình, thì đi tới đâu cũng đem lại sự bình an cho họ. Họ gặp mặt mình đó, người ta gặp cha đó là tranh chấp rồi, là lỗng xấu rồi. Mà gặp cha đó luôn luôn hòa bình vui, cái nào cũng ok hết, thầm mừng gặp người đó thì vui, thấy chưa?